Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Tân Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, câu 34 đến chương 11, câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các tông đồ rằng: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con người với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai thương cha thương mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai thương con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không mang lấy thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho các bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị. Anh chị em thân mến, lời của Chúa Giêsu luôn luôn và lúc nào cũng là lời cật vấn những ai muốn theo người làm môn đệ. Lời của Chúa khi thì nói đến những bắt bớ gông cùm, thử thách, lúc thì đòi hỏi phải vác thập giá, chịu đựng, từ bỏ, rồi những nghịch lý ra như đến nhu nhược trong cách hành xử với người khác, vân vân, thậm chí là cả những xung đột, mâu thuẫn, chia rẽ với người thân thiết nhất trong gia đình, như chúng ta thấy trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Chúa nói, Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. Kẻ nào yêu mến cha mẹ, con trai, con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Hạn từ gươm giáo ở đây không có nghĩa là khí giới theo nghĩa vật chất để chém, để giết con người. Nhưng đó là lưỡi gươm với nghĩa tinh thần để cắt bỏ, gọt tỉa, mài giũa những ước muốn xấu xa, tội lỗi, dối trá do ma quỷ gây ra. Đó là những tham sân si trong nội tâm con người. Kinh Thánh như chúng ta đọc thấy nơi thư gửi tín hữu Hy-ri chương 4 câu 12 hoặc sách Khải Huyền chương 19 câu 15 mô tả lời Chúa sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi. Và đâm nhập vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng biện phân ra được tình và ý tưởng của lòng dạ con người. Quả vậy, lời Chúa thanh luyện con người trong việc chọn lựa con đường theo Chúa hay theo bóng tối của ma quỷ. Sự trung thành với Chúa, việc sống thực hành những giới răn Chúa, làm cho mỗi người Kitô hữu trở nên như kẻ thù của chính người thân thuộc, vì nếp sống mới mẻ của người Kitô không phù hợp với nếp sống trần gian, tinh thần phúc âm không phù hợp với tinh thần phàm tục. Luật Chúa luôn luôn dạy điều nghịch lại những ước mơ ích kỷ của con người. Giáo huấn phúc âm không bao giờ là điều tiện lợi dễ dàng. Thánh giá hy sinh là chiều kích không thể nào tách rời ra khỏi cuộc đời của người theo Chúa. Thánh giá và tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu là dấu chỉ, là bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Quả vậy, chịu thiệt thòi, mất mát, thậm chí là hy sinh mạng sống mình cho Chúa và anh chị em, đó là vận mệnh không thể tránh được của người Kitô. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có một tâm hồn vững mạnh để chiến đấu, để từ bỏ, để liên lỉ đấu tranh với chính bản thân, để sẵn sàng bước đi trên con đường thập giá tình yêu và hy sinh cách trọn vẹn và trung thành. Amen.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con, Chúa ơi, khi con đang vấn ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chiết ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thật giá ân tình của Cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Krakow, Ba Lan. 1.000 người ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong vòng 1 giờ. Việc ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 sẽ diễn ra tại Krakow, Ba Lan từ ngày 26 đến 31 tháng 7 sắp tới, đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết, với hơn 1.000 bạn trẻ ghi danh tham dự trong vòng 1 giờ vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Hình thức ghi danh hành hương thông thường đã kết thúc vào tháng 6. Và giai đoạn ghi danh vào phút chót là từ ngày mùng 1 đến 22 tháng 7, dành cho các cá nhân và các nhóm nhỏ dưới 150 người. Cho đến nay, những nước có nhiều người ghi danh nhất là Ba Lan với gần 170.000 người, Italia với hơn 77.000 người, Pháp 34.353, Tây Ban Nha hơn 30.000 người và Hoa Kỳ hơn 27.000 người. Do đó, các ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất tại đại hội sẽ là Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Anh và Bồ Đào Nha. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ngày Giới Trẻ Thế Giới có các đoàn hành hương từ Kosovo, Bangladesh, Palestine, Myanmar và Nam Sudan. Quốc gia đầu tiên ghi danh khi Đức Thánh Cha Francisco mở đầu vào mùa hè năm ngoái là Tây Ban Nha, và nơi cuối cùng tham gia là quần đảo Virgin, Hoa Kỳ. Đó là hai trong tổng 187 khu vực địa lý khác nhau của những người sẽ có mặt tại Krakow. Hơn 10.000 linh mục sẽ cùng đi với các đoàn hành hương hoặc đi riêng cùng với 800 giám mục và 47 hồng y từ 107 quốc gia. Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm quốc tế đích thực. Những người tham dự sẽ không chỉ có cơ hội gặp Đức Thánh Cha và viếng thăm Krakow, nhưng còn có được một góc nhìn thú vị từ nhiều người thuộc nhiều quốc gia trên thế giới. Tin Vatican. Tòa án Tòa Thánh kết thúc vụ Vatilic II. Sau gần 8 tháng xét xử, phiên tòa được gọi là Vatilic II đã kết thúc với các bản án dành cho hai trong số 5 bị cáo. Theo đài phát thanh Vatican, bị cáo người Tây Ban Nha là Đức ông Lucio Angel Vallejo Banda bị kết án 18 tháng tù giam với tội danh tiết lộ các tài liệu mật liên quan đến lợi ích căn bản của tòa thánh. Bà Francesca Immacolata Cauqui, giáo dân người Italia, nhận bản án 10 tháng tù vì đã cộng tác với bị cáo Vallejo Banda và được hưởng án treo trong thời gian 5 năm. Án này sẽ không áp dụng trừ phi bị cáo phạm một tội nào khác trong thời gian nói trên. Đức ông Banda từng là thư ký của Ủy ban Tham vấn về Tổ chức Kinh tế Quản trị Tòa Thánh, thành lập năm 2013 và giải thể ngày 22 tháng 5 năm 2014. Và bà Francesca Immacolata Cauqui là thành viên của Ủy ban này. Bà hiện đang có một con trai nhỏ 3 tuần tuổi. Bị cáo Nicola Maio, trợ lý của Đức ông Banda, được tha bổng vì không có sự hợp tác nào trong âm mưu phạm tội. Hai bị cáo Gianluigi Nuzzi và Emiliano Fittibaldi Bot là hai phóng viên Italia bị cáo buộc đã gây áp lực với các bị cáo trên để có được thông tin mật về Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Họ đã viết và xuất bản các quyển sách dựa trên các tài liệu rò rỉ này. Tuy nhiên, Tòa Thánh tuyên bố họ được tráng án với lý do ngành tư pháp Vatican không có thẩm quyền đối với họ. Vị tránh án nói rằng cả hai phóng viên này là công dân Italia và họ không phạm tội ở thành quốc Vatican. Tại cuộc họp báo sau khi phiên tòa ra phán quyết, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã nhắc lại diễn tiến vụ án này. Ngài minh định việc cáo buộc 5 người về tội tiết lộ thông tin mật dựa trên một đạo luật được ban hành gần đây, tức là năm 2013, nhằm chống lại việc thất thoát tài liệu. Cha Lombardi nhấn mạnh với các nhà báo rằng, những năm gần đây, Vatican cải tiến hệ thống tư pháp và hình luật nhằm hoàn thiện và đáp ứng những đòi hỏi hiện nay. Không thể một đảng tuyên bố ý muốn và đề ra các chuẩn mực, một đảng lại không nhất quán trong việc thực hiện nhằm truy tố những người không tôn trọng luật pháp. Việc cần phải đưa vụ án này ra xét xử cũng nhằm cho thấy quyết tâm khắc phục những biểu hiện và hậu quả của những căng thẳng và lục đục nội bộ Vatican. Những căng thẳng này, cha Lombardi nhấn mạnh, cũng rất thường được phản ánh ra bên ngoài do việc tài liệu bị thất thoát hoặc tiết lộ cho giới truyền thông, tạo nên một bầu khí và khung cảnh nhập nhằng và tiêu cực trong các cuộc thảo luận nội bộ, đồng thời cũng gây ra những hậu quả tiêu cực trong công luận vốn có quyền được thông tin khách quan và minh bạch. Linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh cũng nói, đó là một căn bệnh như Đức Thánh Cha đã nói, cần phải dứt khoát chống lại. Rồi cha Lombardi nhắc lại rằng, vụ xử này hoàn toàn không phải là một vụ án chống lại tự do báo chí, đồng thời lưu ý về những giới hạn đặt ra cho nghề báo. Ngài nói, Để nhận biết và đánh giá những khía cạnh khác nhau của trường hợp này, cần phải nói đến vai trò và trách nhiệm đích thực hay không của các nhà báo trong vụ việc, mặc dù rõ ràng sẽ có tranh luận về sự tôn trọng quyền tự do báo chí, và đây chính là quyền chắc chắn phải được bảo vệ. Cuối cùng, cha Lombardi nhắc lại các bị cáo có thể kháng án trong vòng 3 ngày sau khi tòa tuyên án. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Đức cha phụ tá An Phong thăm các anh chị em bị đàn áp tại Mường Khương, Lào Cai. Hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, đã đến thăm, động viên và cầu nguyện với những người công giáo Mường Khương bị nạn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cùng đi với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản sứ Lào Cai, cha Phêrô Phạm Thanh Bình, quản sứ Sapa, cha Phêrô Nguyễn Đình Thái, phó sứ Lào Cai. Tháp tùng Đức cha còn có quý thầy và đại diện ban hành giáo xứ Lào Cai. Được biết, ngày 7 tháng 7 vừa qua, đoàn có buổi gặp gỡ chính quyền tỉnh Lào Cai, công an tỉnh và ban tôn giáo tỉnh Lào Cai. Nhưng vì lý do đặc biệt, đoàn chỉ được gặp công an tỉnh và ban tôn giáo mà thôi. Theo lịch đăng ký, ngày 8 tháng 7 năm 2016, đoàn gặp gỡ và làm việc với chính quyền huyện Mường Khương và thị trấn Mường Khương. Nhưng sáng ngày 6 tháng 7, giáo xứ Lào Cai nhận được công văn trả lời rằng, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương đang bận công tác trong những ngày này nên không tiếp đức cha và phái đoàn. Dù vậy, đoàn vẫn đi Mường Khương để thăm, động viên và cầu nguyện với những người công giáo tại đây. Đức cha An Phong đã chọn thăm 5 gia đình có người bị đàn áp cách thô bạo, thậm chí bị bắt để tra hỏi. Tại mỗi gia đình bị nạn, đức cha đều gửi tặng chút quà nhỏ, nói lên sự quan tâm đặc biệt của các đức cha, các linh mục và anh chị em giáo dân giáo phận Hưng Hóa. Đức cha cũng dành thời gian cầu nguyện và ban phép lành cho các gia đình. Điều làm cho đức cha An Phong buồn và suy nghĩ nhiều không chỉ là người dân không được sinh hoạt tôn giáo cách bình thường theo pháp lệnh tín ngưỡng, bị đàn áp do đọc kinh cầu nguyện hoặc dâng thánh lễ, mà còn vì tương lai của những người dân này. Họ thường bị đe dọa cả về tinh thần lẫn vật chất. Họ bị đối xử như những công dân hạng hai và cuộc sống luôn ẩn chứa nguy hiểm, nghề nghiệp và công ăn việc làm bị đe dọa. Có người đã bị triệu tập lên cơ quan nhiều lần để nhắc nhở và hăm dọa. Tệ hơn nữa, có người đã bị đình chỉ công việc 10 ngày để giải quyết việc gia đình. Sau khi thăm các gia đình bị nạn, trên đường trở về giáo xứ Lào Cai, đức cha An Phong và phái đoàn cũng đã ghé thăm cộng đoàn công giáo Bản Lầu thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Từ khi xảy ra vụ đàn áp tại Mường Khương, cộng đoàn này cũng bị liên lụy khá nhiều. Nhân dịp này, đức cha đã chia sẻ, động viên và khích lệ tinh thần sống đạo của người dân.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn phần kết do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, dành cho trang tin Việt Catholic. Cuộc phỏng vấn được tiếp tục như sau. Chúng con còn nhớ khi trả lời hãng tin Fides mấy năm trước, đức cha đã nói: Khi tôi suy nghĩ về giáo dân, trước hết tôi nghĩ về những người trẻ tuổi. Xin đức cha cho chúng con biết thêm những suy tư của đức cha về công việc mục vụ cho giới trẻ trong giáo phận.
Khi tôi suy nghĩ về giáo dân, trước hết tôi nghĩ về những người trẻ tuổi. Họ là động lực cho sứ mạng của giáo hội trong xã hội. Điều này được chứng minh bởi thực tế rằng, khoảng 80.000 giáo lý viên trong 26 giáo phận của đất nước, hầu như là người trẻ. Đặc biệt tại Tổng giáo phận Sài Gòn, sau khi theo học giáo lý, những người trẻ tuổi có thể giảng dạy và lần lượt trở thành giáo lý viên, truyền lại kinh nghiệm sống đức tin cho những thế hệ đàn em. Khi nói tới người trẻ, chúng ta thường thấy một hình ảnh sôi động, nhiệt tình, ồn ào, thích hoạt động. Nhưng tôi có một kinh nghiệm khác về nhu cầu tâm linh của người trẻ. Từ năm 2000 đến năm 2014, Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn giao cho tôi, lúc đó là lĩnh hướng Đại chủng Việt, mỗi tối thứ ba hàng tuần, từ 19:30 đến 20:30, tổ chức giờ cầu nguyện theo phương thức của Cộng đoàn Taizé. Cầu nguyện Taizé được gọi là cầu nguyện dựa trên lời Chúa, với sự hỗ trợ của các bài thánh ca. Lời Chúa trong bài Phúc Âm Chúa Nhật được lặp lại vào tối thứ ba, và những bài thánh ca được chọn dựa trên chủ đề lời Chúa của bài Phúc Âm Chúa Nhật, được lặp đi lặp lại nhiều lần, với mục đích để lời Chúa thấm nhập trong tâm hồn. Giờ cầu nguyện Taizé được 7 ca đoàn của các giáo xứ gần chủng viện đến giúp. Thường xuyên có khoảng hơn 120 người, với 70% là giới trẻ tham dự hàng tuần. Những tuần cao điểm, mùa vọng, mùa chay, có khoảng hơn 200 người. Trong 14 năm tổ chức, ngay cả những ngày mưa và những ngày có bóng đá, vẫn có các bạn trẻ đến tham dự giờ cầu nguyện. Có người hỏi tôi là, các bạn trẻ thường thích náo nhiệt, thích những điều mới lạ, hoạt động, cha đã dùng phương pháp nào để lôi kéo họ thường xuyên đến cầu nguyện với những giây phút trầm lắng, thinh lặng? Tôi đã trả lời, chính lời Chúa tạo nên sự mới mẻ, hấp dẫn lôi cuốn người trẻ, chứ không phải do những hình thức mới lạ hay náo động bên ngoài. Chính từ kinh nghiệm này, tôi thấy rằng mục vụ giới trẻ Công giáo phải hài hòa giữa nhu cầu tâm linh và nhu cầu nhiệt tình hoạt động của giới trẻ. Chính những giờ phút tĩnh tâm, cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa sẽ là động lực cho những hoạt động nhiệt tình và tạo cho những hoạt động này một ý nghĩa, một chiều sâu đích thực.
Chúng con biết Đức Cha xuất thân từ gia tộc có nhiều ơn gọi tận hiến. Xin Đức Cha chia sẻ cho chúng con về gia đình cũng như hành trình ơn gọi của Đức Cha.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo đạo đức tại giáo xứ Sao Mai, Chí Hòa. Từ lúc 6 tuổi, tôi đã được cha xứ Phaolô Lê Nguyên Kỷ cho vào trong ban giúp lễ của giáo xứ. Ba tôi là quản giáo trong giáo xứ, chăm sóc và hướng dẫn cho các thiếu nhi. Bác của tôi là cha Nicola Vũ Gia Đệ, là giáo sư tiểu chủng viện. Nên khoảng 4 hay 5 tuổi, mẹ tôi đã có lần dẫn tôi lên tiểu chủng viện thăm cha đệ, hình ảnh chủng viện đã bắt đầu đi vào tâm trí nhỏ bé của tôi. Rồi anh tôi là Lorenzo Đỗ Hữu Chỉnh, hiện nay là cha sở giáo xứ xây dựng giáo phận Sài Gòn, đã được vào tiểu chủng viện Sài Gòn năm 1965, lúc đó tôi 8 tuổi. Thỉnh thoảng ngày Chủ nhật, ba tôi chở tôi bằng xe đạp lên tiểu chủng viện thăm anh. Năm 1968, lúc 11 tuổi, anh hai tôi đã giúp tôi chuẩn bị thi vào tiểu chủng viện. Tôi có một người cháu ruột, con của chị ba tôi, là cha Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, hiện đang phụ trách lớp chủng sinh dự bị tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Từ những kinh nghiệm trên, tôi xác tín, gia đình chính là chủng viện đầu tiên nuôi dưỡng ơn gọi. Năm 1975, tôi đang học lớp 12 ở tiểu chủng viện, và năm 1976, tôi vào Đại chủng viện Sài Gòn. Sau 6 năm tu học, năm 1982, tôi hoàn tất chương trình học tại Đại chủng viện. Thật là may mắn, vì ngay sau đó, Đại chủng viện hoàn toàn đóng cửa, cho đến năm 1986, được chính thức mở lại. Năm 1982, tôi được gửi đi lao động tại nông trường Lô 6, Củ Chi một năm. năm 1983, trở về Đại Trùng Viện, tôi tham gia ban ngày vào hợp tác xã Mây Tre Lá Đằng. Ban tối, tôi theo học các khóa ngoại ngữ Anh, Pháp tại Đại học mở của Đại học Tổng hợp, chỉ cách Trùng Viện 3 phút đi bộ. Đầu năm 1990, tôi tốt nghiệp đại học với cử nhân Anh Văn và Pháp Văn. Từ đây, xác tín thứ hai trên hành trình ơn gọi chính là sự cần thiết của Trùng Viện, vườn ươm những mầu ơn gọi. Trùng Viện đã đào tạo, nâng đỡ và gìn giữ ơn gọi của tôi, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn. Ngày 30 tháng 8 năm 1990, tôi và cha Trần Chí Nguyện được chịu chức là món quà của nhà nước dành cho Đức Cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, dịp lễ thượng thọ bát tuần của Ngài. Trước đó 20 năm, năm 1970, cha Nguyện là giáo sư Việt Văn của tôi tại Tiểu Trùng Viện. Tôi nhớ lại ngày chịu chức linh mục là ngày 30 tháng 8 năm 1990, dịp lễ thượng thọ của Đức Cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, có rất đông người tham dự. Sau thánh lễ, có một bà cụ khoảng gần 70 nắm lấy tay tôi và nói, cha không biết tôi đâu, nhưng tôi biết cha khi đi giúp xứ. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho cha được kiên trì, và hôm nay Chúa đã nhậm lời. Xin chúc mừng cha. Tôi chỉ kịp nói hai tiếng cảm ơn rồi bị kéo đi. Cho tới nay, hơn 25 năm qua rồi, nhiều lần tôi cố nhớ lại khuôn mặt của bà cụ đó, vẫn không nhớ được. Và cũng không kịp hỏi bà ở đâu, nhưng tôi rất xúc động mỗi khi nhớ đến chuyện này. Có rất nhiều người mà tôi không biết, nhưng đã âm thầm cầu nguyện cho tôi. Và nhờ đó, Chúa đã gìn giữ tôi. Hơn 25 năm qua trong đời sống linh mục, ngoài những người thân, chắc chắn có rất nhiều người đã cầu nguyện cho tôi. Tôi đã được ơn Chúa gìn giữ nhờ những lời cầu nguyện như vậy. Tóm lại, nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi cảm nhận hạt giống ơn gọi Chúa đã ban đã được gìn giữ, bảo vệ, nuôi dưỡng trong gia đình, trong giáo xứ và nhất là trong Trùng Viện, đặc biệt là nhờ những lời cầu nguyện. Giờ đây, trong sứ vụ mới, tôi rất xác tín về sự cần thiết của ơn Chúa nhờ lời cầu nguyện của tất cả mọi người, ngay cả những người giáo dân mà tôi chưa có dịp biết đến. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, dành cho phóng viên do An Lê Quang Vinh của trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của hương trầm trong phụng vụ. Những ngọn nến tìm thấy ý nghĩa lễ hội ở thời của chúng ta. Vậy sẽ rất thiếu sót nếu phụng vụ của giáo hội mất đi tính biểu tượng này của những ngọn nến. Cũng như thế đối với trầm hương, vào thời mà phổ biến dùng những cây nhang và sông hương, ít nhiều mang tính huyền bí, không nên để việc cử hành bỏ đi một biểu tượng mà theo đó những người tín hữu rất nhạy cảm. Dù việc chuẩn bị và sử dụng bình hương đòi hỏi một số kỹ thuật. Một bình hương làm ra để tỏa khói, và thà mất thời gian chuẩn bị với bình hương chứa than cháy đỏ, hơn là bỏ hương vào mà không xông khói. Những cử chỉ xông hương, không mục đích, thì thật là lố bịch. Phần lớn các tôn giáo cổ xưa dùng nhựa cây thơm, gọi là hương trầm. Chính Đức Chúa đã ghi nhắc cho Mô-xê rằng, mỗi sáng sớm và chiều hôm, người ta phải xông hương trước nhan người. Trên bàn thờ trong nơi thánh, hương trầm sẽ được đặt nghi ngút. Ngươi sẽ làm một bàn thờ để đốt hương. Ngươi sẽ làm bằng gỗ keo. Hương án đó sẽ dài nửa thước, rộng nửa thước, nghĩa là hình vuông, và cao một thước. Các góc hình sừng làm thành một khối với hương án. Trên đó, A-ha-rôn sẽ đốt hương thơm. Sáng nào, ông ấy cũng đốt hương thơm khi chuẩn bị dầu đèn, và lúc A-ha-rôn thắp đèn lên vào chập tối, ông ấy cũng sẽ đốt hương thơm. Đó là hương vĩnh viễn, dâng trước nhan Đức Chúa qua mọi thế hệ của các ngươi. Sách Xuất Hành, chương 30, câu 1 tới câu 2 và câu 7 tới câu 8. Chính khi hoàn tất nghi lễ này, mà ông Zacharia đón tiếp thiên thần Gabriel đến loan báo sự ra đời của Gioan Tẩy Giả. Thánh Luca thuật lại như sau. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông Zacharia đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Luca, chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Vào ngày trọng đại của lễ xá tội, vị đại tư tế đi vào trong nơi cực thánh của đền thờ, với than nóng và hương thơm, để phủ lên một làn mây trầm hương trên hòm bia giao ước, trên đó được coi là nơi Đức Chúa cư ngụ. Với hương trầm, đó là lời cầu nguyện của dân Israel bay lên tận Thiên Chúa như hương thơm. Theo lời của tác giả Thánh Vịnh, ước chi lời con nguyện, như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan. Thánh Vịnh 140 câu 2. Sách Khải Huyền lấy lại phụng vụ này. Một thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng. Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm, để dâng trên bàn thờ bằng vàng trước ngai Thiên Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể dân thánh. Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của dân thánh, bay lên trước nhan Thiên Chúa. Sách Khải Huyền, chương 8, từ câu 3 đến câu 4. Ở giữa phụng vụ Israel và phụng vụ trên trời, giáo hội dâng kính Thiên Chúa hương trầm, cho ý nghĩa cụ thể của lòng tôn kính và cầu nguyện của mình. Trong Tin Mừng Matthew, tác giả đã miêu tả lòng sùng kính của các đạo sĩ đối với hài nhi Giê-xu qua việc dâng cho người những thứ quý giá đựng trong hộp, là vàng, mộc dược và nhũ hương. Matthew chương 2 câu 11. Theo Thánh Phao-lô, hương trầm diễn tả lòng tôn kính cốt yếu của Đức Kitô mà chính người đã dâng tặng lên Chúa Cha. Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 5, câu 2. Thánh Phao-lô cũng mời gọi toàn thể các tín hữu lan tỏa khắp mọi nơi hương thơm của Đức Kitô. Tạ ơn Thiên Chúa, đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô. Tạ ơn Người là đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô như hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, tỏa ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mắt. Đối với những người bị hư mắt, chúng tôi là mùi tử khí đưa đến tử vong. Nhưng đối với những người được cứu độ, chúng tôi là hương sự sống đưa đến sự sống. Thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rinh-tô, chương 2, câu 14 đến câu 16. hương trầm được dân tặng cho mọi thứ biểu tượng của Thiên Chúa, mọi thứ đụng chạm đến người. Trước tiên là thánh giá, bàn thờ, sách tin mừng, lễ vật, cả chủ tế và các tín hữu. Trong nghi thức an táng, chúng ta còn xông hương cả thi hài người quá cố, người đã được rửa tội, như dấu chỉ của danh dự mà người ấy là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể quên không nhắc đến rằng, Thánh Thể là đối tượng rất đặc biệt để xông hương, hoặc là khi truyền phép trong thánh lễ, hoặc là khi chầu mình thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về hương trầm. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn kết thúc đề tài về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một bài khác nữa có tựa đề Sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Trước hết, chúng ta nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. 1. Thiên Chúa ở với con người trong và qua giáo hội. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1 đã khẳng định mối quan tâm của giáo hội là đứng về phía mỗi con người ở mọi nơi mọi thời, khi giáo hội chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng, để mang tin vui nước Thiên Chúa đến cho tha nhân. Bởi chưng, nước Thiên Chúa đã xuất hiện nơi Đức Kitô và vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa nhân loại qua mọi thời đại của lịch sử. Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, nên là bí tích của tình yêu Thiên Chúa, là bí tích của niềm hy vọng huy hoàng nhất, khơi dậy và nâng đỡ mọi cố gắng và dấn thân của con người nhằm giải phóng và thăng tiến con người. Theo cách diễn tả của sách Khải Huyền chương 21 câu 3, giáo hội hiện diện giữa lòng nhân loại tựa như căn lều hội ngộ của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ở với con người để con người không cô đơn, lạc lõng hay khiếp sợ trong khi thực thi sứ vụ giúp cho con người sống nhân bản hơn trong thế giới hiện tại. Nhờ giáo hội, con người được chính tình thương cứu chuộc của Chúa Kitô nâng đỡ. Giáo hội là thừa tác viên của ơn cứu độ ở trong chính bối cảnh của lịch sử và thế giới mà con người đang sống, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói đến trong thông điệp Centesimus Annus số 53-54. Chính từ nơi giáo hội, con người gặp được tình thương của Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác vào kế hoạch của người. Dù mỗi con người là độc đáo và không thể được sao chép trong nét riêng của mình, mỗi cá nhân vẫn là một hữu thể mở ra cho mối tương quan với anh chị em của mình trong đời sống xã hội. Con người sống với nhau thành xã hội trong mạng lưới tương quan nối kết các cá nhân, gia đình và các tập thể trung gian với nhau qua việc gặp gỡ, trao đổi và truyền thông. Đó là cách thế bảo đảm cho con người có một cuộc sống ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn.
Hiến chế mục vụ số 32 xác định rằng công ích mà con người tìm kiếm và đạt được khi thành lập các cộng đồng xã hội chính là bảo đảm cho con người tìm được lợi ích cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì mục đích này, xã hội đã được sinh ra và hình thành cùng với những cơ cấu chính trị, kinh tế, pháp luật và văn hóa của xã hội. Theo thông điệp Centesimus Annus số 56, giáo hội trình bày học thuyết xã hội cho những con người đang sống trong một mạng lưới phức tạp với vô số quan hệ trong khuôn khổ các xã hội hiện nay. Thông điệp Populorum Progressio số 13 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã cho thấy giáo hội luôn tìm hiểu những ý nghĩa và thực tại của con người để hiểu được con người trong thiên chức và khát vọng, trong những giới hạn và khiếm khuyết, cũng như trong các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Từ đó, giáo hội công bố cho con người những lời đầy sức sống, vang vọng vào từng hoàn cảnh lịch sử và xã hội của cuộc sống con người. 2. Loan báo tin mừng nhằm làm phong phú xã hội. Qua giáo huấn xã hội công giáo, giáo hội tìm cách công bố tin mừng và làm cho tin mừng hiện diện trong hệ thống phức tạp của các mối tương quan xã hội. Hiến chế mục vụ số 40 đã khẳng định rằng, giáo hội khi đem tin mừng đến với con người đang sống trong xã hội, thì làm cho xã hội được thấm nhuần tin mừng và được phong phú lên nhờ tin mừng. Bởi đó, khi giáo hội chăm lo cho các nhu cầu của con người, chính là đưa con người vào trong công cuộc truyền giáo và cứu độ của mình. Cách sống của con người trong xã hội thường chi phối chất lượng sống, chi phối các điều kiện sống khi con người hiểu nhau và đưa ra những quyết định về bản thân và thiên chức của họ. Chính vì thế, giáo hội luôn quan tâm đến những gì mà con người quyết định, thực hiện và trải nghiệm trong xã hội. Đồng thời, giáo hội quan tâm đến tính chất luân lý của đời sống xã hội, đến những gì phù hợp với nhân phẩm và làm nhân bản hóa đời sống xã hội của con người. Xã hội, cùng với cơ cấu chính trị, kinh tế, lao động, luật lệ và văn hóa, luôn có liên quan đến con người, thế nên cũng liên quan đến thông điệp cứu độ và nhiệm cục cứu độ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải qua thông điệp Redemptor Hominis số 14 rằng xã hội được thiết lập bởi những con người mà con người cũng chính là lộ trình quan trọng nhất và căn bản của giáo hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội công giáo đảm nhận sứ vụ loan báo những mầu nhiệm được Thiên Chúa trao phó cho mình. Qua đó, giáo hội cố gắng làm cho thông điệp về sự tự do và cứu chuộc do Đức Kitô đem lại, tức là tin mừng về nước trời, được hiện diện trong lịch sử nhân loại. Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 2419 đã minh định. Khi loan báo tin mừng, giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá và thiên chức của con người là hiệp thông với những người khác. Giáo hội hướng dẫn con người biết những đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cùng với tin mừng đã được giáo hội gieo trồng vào cuộc sống hiện tại của con người, thì học thuyết xã hội cũng là những lời đem lại tự do cho con người. Nói cách khác, học thuyết xã hội cũng thể hiện chân lý và ân sủng xuất phát từ Thánh Thần Thiên Chúa là đứng đến với nội tâm con người, giúp cho con người chuẩn bị đón nhận những suy nghĩ và ý định yêu thương, công bằng, tự do và hòa bình. Vì vậy, phúc âm hóa xã hội nghĩa là đưa vào tâm hồn con người sức mạnh của ý nghĩa và sự tự do tìm thấy trong tin mừng để xây dựng một xã hội phù hợp với con người vì đã phù hợp với Đức Kitô. Từ đó, giáo hội xây dựng một đô thị cho con người thể hiện tính nhân bản trọn vẹn hơn vì đã phù hợp với nước Thiên Chúa. Ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện và đã được giao phó cho sứ mạng cứu độ của giáo hội thì thuộc trật tự siêu nhiên, đó là ơn cứu độ toàn diện như tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 9 và 30 đã đề cập đến. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu siêu nhiên như là lực đẩy nâng tự nhiên lên một bình diện cao hơn. Như thế, những gì thuộc về trật tự tạo thành và thuộc về nhân loại thì cũng thuộc về trật tự siêu nhiên, thuộc trật tự thần học của đức tin và ân sủng, được siêu nhiên đảm nhận và nâng cao. Bởi lẽ, trong Đức Kitô Giêsu, thế giới hữu hình do Chúa tạo thành cho con người, dù đã bị rơi vào tình trạng phù phiếm do tội xâm nhập, đã lấy lại mối tương quan nguyên khởi của mình với nguồn mạch khôn ngoan và yêu thương là Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi tặng ban con một của mình. Mối liên hệ đã bị phá vỡ trong con người Adam cũ, nay được hàn gắn lại nơi con người Chúa Kitô là Adam mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta kính nhớ Thánh Biện Đức, người đã khởi xướng đời sống đang tu ở các nước phương Tây. Thánh Biện Đức chào đời năm 480 tại Nursia, một vùng trung tâm nước Ý. Sinh ra trong một gia đình đạo đức, từ thuở ấu thơ, thánh nhân đã được cha mẹ hun đúc lòng nhiệt thành mến Chúa, yêu người và tuân giữ luân thường đạo lý. Ngay ở tuổi thiếu niên, thánh nhân đã xác định cho mình một lối sống giản dị, không tìm kiếm của cải vật chất, khoái lạc và danh vọng trần gian. Là người có ý chí, thánh nhân được gửi đi du học tại Roma. Nơi đây, Ngài đã lãnh hội những bài học đức tin sâu sắc, đã được ơn thánh tác động, nên đã ước muốn dâng hiến cuộc đời mình chỉ để phụng sự Thiên Chúa. Được ơn Chúa thúc đẩy, Ngài rời bỏ Roma và đi vào một hang núi thuộc Subiaco để bắt đầu sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa trong cô tịch và cầu nguyện. Sau đó, vào năm 529, thánh nhân rời bỏ Subiaco để đến Monte Cassino thành lập một đan viện lớn và biến nơi đây thành trung tâm tôn giáo của châu Âu. Đời sống đạo đức của thánh nhân như hương thơm lan tỏa khắp nơi và được nhiều người xin đi theo. Lúc đó, trong vùng có một tu viện chưa tìm được người lãnh đạo, vì vị bề trên ở đó vừa mới qua đời. Các tu sĩ trong tu viện đã cầu nguyện và xin thánh nhân đảm nhận trách vụ bề trên và lãnh đạo tu viện. Thánh nhân đã khiêm tốn chấp nhận lời thỉnh cầu của các tu sĩ và xem đó như là ý muốn của Thiên Chúa. Tiếng lành đồn xa, đời sống nhiệm nhặt của Thánh Biện Đức đã thu hút được nhiều thanh niên tìm đến xin làm đệ tử mỗi ngày một đông. Với ngọn lửa nhiệt thành, thánh nhân hăng say rao giảng tin mừng, kêu gọi người tín hữu từ bỏ các ngẫu tượng tà thần mà trở về với Thiên Chúa. Để minh chứng cho lời dạy ấy, Chúa đã cho thánh nhân làm được nhiều phép lạ. Một điều đặc biệt hơn nữa, Thiên Chúa cho thánh nhân có khả năng thấu suốt tâm hồn người khác và biết trước những việc sẽ xảy ra. Đời sống của Thánh Biện Đức là những năm tháng miệt mài trong cầu nguyện để họa lại hình ảnh của Đức Giêsu khó nghèo và khiêm nhường. Thánh nhân đã thực sự coi mọi thứ là rác rưởi phân bón, hầu một lòng tín trung chọn Chúa là gia nghiệp muôn đời, như Thánh Vịnh 16 đã ca khen. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Số mạng con chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Với tư cách là đấng sáng lập dòng, Thánh Biện Đức đã ân cần khuyên các tu sĩ tuyệt đối không coi trọng điều gì ngoài Đức Kitô, vì Người là đấng dẫn đưa chúng ta tới hưởng sự sống đời đời. Thánh nhân luôn cổ võ các đan sĩ sống trọn đức ái hoàn hảo, coi người khác trọng hơn mình, đón nhận những yếu đuối của người khác, không tìm kiếm lợi lộc cho riêng mình, mà luôn mưu cầu lợi ích cho người khác. Trong đan viện, Ngài kêu gọi thực thi tình huynh đệ bác ái, nhất là tôn kính Thiên Chúa là đấng tuyệt đối chiếm hữu con tim và thể xác mình, để không một tạo vật nào có thể chia sẻ được. Ngoài ra, Ngài còn hướng các tu sĩ đặc biệt quan tâm đến phần rỗi các linh hồn, kể cả linh hồn của mình. Dựa vào ơn Chúa và những kinh nghiệm thánh thiện của bản thân, Thánh Biện Đức đã thảo ra bộ tu luật như một phương cách giúp các đan sĩ sống trọn ơn gọi của đời đan tu. Bộ tu luật được đọc hàng ngày trong cộng đoàn như một lời nhắc nhở giúp các đan sĩ tiến về Thiên Chúa mà không sợ lạc đường. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 3 năm 547. Từ cuối thế kỷ thứ 8, Người đã được giáo hội kính nhớ vào ngày 11 tháng 7. Sau đó, vào ngày 14 tháng 10 năm 1964, Đức Giáo hoàng Phaolô VI ra tông thư sứ giả hòa bình và đặt Người làm đấng bổn mạng của toàn châu Âu. Thánh Biện Đức đã được Chúa thượng công và được giáo hội ca tụng như vị tôn sư lỗi lạc, dẫn dắt những ai muốn hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết ý thức ơn gọi nên thánh và biết chọn Chúa là cùng đích cho cuộc đời mình. Xin Chúa chúc lành cho những ai đã tin và đang bước theo Đức Giêsu, cho họ cảm nếm được niềm hạnh phúc đích thực trong khi phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.
Còn nhiều con hằng ước mơ,
hằng ước mơ,
hằng ước mơ,
là được ở trong nhà Chúa suốt đời con,
suốt đời con.
Để con được chung mối duyên tình,
để con được chung mối duyên tình
với Đấng con hằng mến yêu,
với Đấng
con đã tôn thờ.
Đấng đã cùng con
hôm nay hát câu sân
thầu. Từ đây đời con luôn thuộc về Chúa và
Chúa đã thương về con, tình Chúa thương con vơi vơi, mà tình con Chúa không biến trôi, dẫu là mong manh như hoa dại trên núi, không hương không sắc ấm thắm lòng, nguyện hướng rủa trời yên dân. Lạy Chúa, hôm con vẫn hằng khao khát được Chúa tất cả của con, đời con dẫu có hao mòn, con chỉ mong hai chữ vuông tròn, một đời nên như câu ca và khúc hát, cao trao danh Chúa nhân từ hằng, dù thương thân phận bé thơ. Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ, hằng ước mơ, là được ở trong nương nhà Chúa suốt đời con, suốt đời con, để con được chung mối duyên tình, để con được chung mối duyên tình với Đấng con hằng mến yêu, với Đấng con đã tôn thờ. Gọi con giữa cùng trần gian, đêm đã cùng con, còn hôm nay hát câu xuân
ca. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.